sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cô mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày cận kề của biến cố Giáng sinh. Vì vậy, khuôn mặt của Đức Maria ngày càng trở nên rõ nét hơn. Nếu mùa vọng là mùa để đón chờ Chúa đến, thì tâm tình đón chờ Chúa đến cách rõ nét, sống động và cụ thể nhất chính là tâm tình của Đức Maria. Vì mẹ sẵn sàng ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể và hữu hình, để với hình hài cụ thể và hữu hình đó, Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử của con người, sống như một con người, cùng một hơi thở, cùng một sự sống và cùng một dòng máu như mọi người chúng ta. Sự cao cả của Thiên Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng cảm nhận được sự vĩ đại của Đức Maria bấy nhiêu. Vì vậy, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra được một điều, đó là tiếng xin vâng của Đức Maria trong biến cố truyền tin không hề đơn giản và dễ dàng chút nào. Tại sao chúng ta có thể khẳng định như vậy? Bởi mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta biết một chi tiết rất quan trọng, đó là Đức Maria đã đính hôn với Thánh Giuse. Và chiếu theo luật của Môsê thời đó, dù một người phụ nữ chỉ mới đính hôn với một người đàn ông, nhưng xét về mặt xã hội và tôn giáo thì cả hai đã được coi là vợ chồng chính thức. Điều đó có nghĩa là nếu một trong hai người qua đời thì người còn lại được hưởng đầy đủ quyền thừa kế như một người vợ chính thức. Và trong thời gian đính hôn, nếu người đàn bà phạm tội ngoại tình thì sẽ bị xử theo luật như một người vợ chính thức phạm tội ngoại tình. Vì vậy, dù tin mừng cho chúng ta biết Đức Maria chỉ mới đính hôn với Thánh Giuse, nhưng xét về mặt luật pháp thì Đức Maria đã được coi là người vợ chính thức của Thánh Giuse rồi. Vì vậy, việc mẹ có thai không do huyết thống của Thánh Giuse là một vấn đề không hề đơn giản chút nào. bởi nó có thể kéo theo những hệ lụy rất quan trọng. Nó có thể hủy hoại chính danh dự của mẹ, có thể hủy hoại chính trinh tiết của mẹ, có thể hủy hoại chính tương lai và chính mạng sống của mẹ. Bởi theo luật tôn giáo thời đó, nếu một người phụ nữ đã đính hôn mà phạm tội ngoại tình, thì không chỉ người phụ nữ đó mà cả hai người đều sẽ bị ném đá cho đến chết. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy tiếng sinh vâng của Đức Maria trong biến cố truyền tin không hề đơn giản và không hề dễ dàng chút nào. Ngay cả chọn lựa của Thánh Giuse trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Ngài cũng lo sợ và bối rối, bởi vì không có bất kỳ một dấu chỉ nào có thể thuyết phục Ngài tin được rằng Đức Maria mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Làm sao Ngài có thể tin được điều đó? Vì vậy Thánh Giuse đã quyết định từ bỏ Đức Maria cách kín đáo, bởi vì Ngài không còn bất kỳ một sự chọn lựa nào khác. Mỗi người chúng ta hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của Đức Maria và Thánh Giuse để chúng ta cảm nghiệm được sự liều lĩnh, phó thác, thậm chí phải trả giá trong lời xin vâng của Đức Maria và trong lời phó thác của Thánh Giuse. Mẹ phải trả giá không phải bằng một món tiền nào đó, mà phải trả giá bằng chính danh dự, chính danh tiết, chính tương lai và cả chính mạng sống của mẹ. Để qua những điều đó, chúng ta cảm nhận được sự cao quý trong tiếng xin vâng của Đức Maria, khi mẹ sẵn sàng ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể và hữu hình trong cung lòng thanh khiết của mẹ. Từ hình ảnh của Đức Maria, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta chỉ đón chờ Chúa đến trong mùa vọng này và trong ngày lễ Giáng sinh thì vấn đề đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh chính là để cho Thiên Chúa mỗi ngày được đi sâu hơn vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thì quả thật không đơn giản chút nào. Bởi chúng ta phải trả giá bằng chính những sự chọn lựa của chúng ta, mà bất kỳ một sự chọn lựa nào cũng đồng nghĩa với sự đánh đổi và từ bỏ. Chúng ta chọn cái này, chúng ta phải từ bỏ cái khác. Chúng ta chọn những giá trị của tin mừng, chọn những giá trị của Thiên Chúa, đồng nghĩa chúng ta phải từ bỏ những giá trị của trần thế này. Nhiều khi đó là những sự từ bỏ rất đau đớn, khi chúng ta phải từ bỏ một thói quen, một sở thích, một đam mê, một lợi ích để sống theo những giá trị và những nghịch lý của tin mừng. Nhưng chính trong những sự chọn lựa đòi hỏi sự hy sinh và từ bỏ đó mà chúng ta được làm sống lại chính kinh nghiệm đức tin của Đức Maria khi mẹ nói lời xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta được làm sống lại chính kinh nghiệm đức tin của Thánh Giuse khi Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng của mình để hoàn toàn suy phục thánh ý của Thiên Chúa. Sống được như vậy, cảm nghiệm được như vậy, chúng ta mới thực sự sống ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa của nó. Đó là chúng ta để cho Thiên Chúa mỗi ngày được đi sâu hơn vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nghĩa là chúng ta để cho Thiên Chúa được trở nên một hình hài cụ thể và hữu hình trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria làm mẫu gương của mỗi người chúng ta trong việc mở lòng và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Thì giờ đây xin mẹ cũng trợ giúp mỗi người chúng ta trong tất cả những chọn lựa của chúng ta trong đời sống, để chúng ta luôn nhớ đến mẹ như một mẫu mực, và chúng ta biết cầu xin mẹ trợ giúp chúng ta trong tất cả những chọn lựa của đời sống. Đó luôn là những tiếng xin vâng trong đức tin, như chính mẹ đã nói lời xin vâng trước mầu nhiệm và thánh ý của Thiên Chúa, để nhờ đó ngôi lời nhập thể được hiện diện và được nhập thể trong cuộc đời này và trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta tiếp tục với 5 phút học hỏi giáo lý. Chúng ta tiếp tục học hỏi về một vấn đề nhỏ rất ít khi xảy ra liên quan đến người đỡ đầu trong bí tích thêm sức. Như lần trước chúng ta đã được học hỏi điều kiện để trở thành một người đỡ đầu hợp pháp theo giáo luật là chúng ta phải hội đủ 4 điều kiện sau đây. Thứ nhất, đó là phải do người lãnh nhận bí tích thêm sức chọn hoặc do cha mẹ của người đó chọn. Trong trường hợp ngoại lệ, có thể do một linh mục hoặc một thừa tác viên của giáo hội chọn. Điều kiện thứ hai, người đỡ đầu phải là người Công giáo trên 16 tuổi và người đó đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức rồi. Thứ ba, người đỡ đầu phải có một đời sống đức tin xứng hợp và không mắc ngăn trở gì về mặt giáo luật, nghĩa là không bị vạ tuyệt thông của giáo hội. Và cái thứ bốn, người đỡ đầu không phải là cha hoặc mẹ của người lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ rất hiếm khi xảy ra, đó là nếu vì một ngăn trở nào đó mà người đỡ đầu không thể tham dự bí tích thêm sức được, thì chúng ta có thể nhờ một người khác đại diện cho người đỡ đầu được hay không? Câu trả lời là được. Vì người đỡ đầu là một trong những yếu tố cần thiết để làm nên tính thành sự và hợp pháp của bí tích, nên trong trường hợp vắng người đỡ đầu mà người lãnh nhận bí tích thêm sức không muốn nhờ một người khác để thay thế, thì chúng ta có thể nhờ một người đại diện, và người đại diện đó cũng cử hành những nghi thức như đúng như người đỡ đầu chính thức đã làm, nhưng trong sổ lưu của giáo xứ chỉ ghi tên người đỡ đầu chính thức mà thôi, chứ chúng ta không ghi tên người mà chúng ta nhờ đại diện. Vì vậy, để tránh sự hiểu lầm sau này, gia đình người lãnh nhận bí tích thêm sức cần giải thích rõ với người đại diện về điều này. Như vậy chúng ta thấy, trong việc lãnh nhận bí tích thêm sức, nếu vắng mặt người đỡ đầu để cho bí tích được thành sự và hợp pháp, chúng ta có thể nhờ một người đại diện, và trong sổ lưu của giáo xứ chỉ ghi tên người của người đỡ đầu chính thức mà thôi. Xin cảm ơn cộng đoàn.